Như vậy thì quý vị Phật tử, chúng ta đi đến chùa về cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh tịnh độ, cũng như là ông ta cầu cho những người sống ở trên thế gian này, ví dụ như là gia đình mình và những người thân của mình cũng nhờ những cái phước báo đó mà được sống an lành trong cuộc sống này. Như vậy thì mình làm như thế nào để chúng ta có rất là nhiều phước báo, rất là nhiều công đức để hồi hướng cho ông bà? Thì chiều nay quý vị chúng ta sẽ nói ngắn thôi, một cái sự chia sẻ ngắn với cái đề tài được mang tên làm gì có phước khi đi chùa A Di Đà Phật. Ở cái chùa đó thì ta được gọi là cái phước điền tự. Phước điền tự tức là tạo cái ruộng phước cho chúng sanh. Quý vị biết là mình còn thân này mình làm phước dễ lắm, mà mất thân này khó lắm. Nên ông bà cha mẹ mình mất thân này họ đi hai cái nơi. Đi cái nơi thứ nhất là họ đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Cái nơi thứ hai ông bà mình đi là còn ở cái thân trung ấm. Cái thân trung ấm tức là cái thân mà khi mà ông ta lìa khỏi cái thế gian này thì chưa đi tái sanh vào trong nẻo sanh tử luân hồi thì được gọi là thân trung ấm. Nên những cái người mà ở thân trung ấm họ cũng không làm phước được. Và những người mà họ đã đi những nẻo sanh tử luân hồi rồi đó, họ cũng không làm phước được. Họ rất là khổ và họ đợi con cháu. Ví dụ như quý vị thấy là khi mà Đức Phật dẫn Ngài Nan Đà, tức là em ruột của Đức Phật, đi lên cõi trời và đi xuống địa ngục, giữa đường gặp cái nhóm quỷ đó, thì mới hỏi cái nhóm quỷ. Thì trong đó có cái nhóm quỷ á, có một nhóm cười, có một nhóm thì khóc. Thì cái nhóm cười nói là con cháu thường hay hồi hướng phước báo cho cái nhóm cười đó, nên nhóm cười đó gần thoát khỏi cái cảnh sống của ngạ quỷ. Còn cái nhóm khóc thì nói là tôi không biết làm quỷ không biết tới bao giờ, con cháu tôi không ai chịu tu, không ai chịu làm phước, không ai chịu bố thí cúng dường hay là cầu nguyện hay là tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho tôi, nên tôi không có phước báo công đức gì hết trơn nên trả nghiệp trả rất là lâu. Nên ở trong kinh của Phật cũng có cái đoạn là cái chú tiểu đi tu, nhưng mà chú tiểu này thích tụng kinh thì đại chúng cho chú dẫn chúng cũng tụng kinh. Nhưng mà sau cái thời tụng kinh thì chú luôn luôn lúc nào cũng hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình hết trơn. Thì cái người mẹ của chú tiểu ở trong kiếp trước, trước cái kiếp này là tái sanh vào làm ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó. Thì mỗi khi Đức Phật thuyết pháp thì bà muốn đến nghe pháp, người ta không cho bà vô, cho bà ở biết đằng ba xa vậy đó, còn những cái vị khác thì ngồi trên này. Cho đến một cái ngày mà bà đi đến thì người ta mời bà lên ghế nhất, người ta trên đó bà ngồi. Cái những người khác ta thắc mắc tại sao quỷ cho lên ghế nhất, thì những người sắp xếp ở đó nói là người ta là quỷ, nhưng mà con của người ta đó bây giờ đi xuất gia rồi, đi tu rồi, là chú tiểu đó, ngày nào cũng tụng kinh dân á, nên mọi người được mọi người kính trọng và ngày nào cũng hồi hướng hết á. Nên bà nhờ cái phước báo công đức đó mà bà được lên cái hàng ghế trên ngồi tự mà nghe được Phật thuyết và phát tâm tu tập để thoát khỏi cái nơi đọa đài như thế này. Nên quý vị thấy không, cái người khi chúng ta còn sống á, chúng ta có thể tạo phước cho mình, và người khi còn sống á, mình có thể là tạo phước để hồi hướng cho người khác. Và khi người còn sống này nè, có khả năng mình làm nhiều được phước báo và có khả năng tu hành. Chứ đừng có để chết rồi ra tu tập cái gì thì khó lắm. Chết tu tập mình không có biết ai độ mình chứ á. Vô chùa có Long Thiên, có các cái vị giữ chùa ngoài trước á, tức là các vị chư thần. Như vậy giữ cũng mình khó vô lắm. Còn mà mình muốn làm phước á thì lấy gì làm? Quý vị khi còn sống ta còn làm tiền làm bạc, khi còn sống mình còn làm những phước lành, mình làm phước được, khi chết đi rồi sao làm? Do đó mà mình làm rất là muộn. Nên khi mà ông ta đi chùa thì cái thứ nhất là cái chùa là nơi cái ruộng phước điền. Chùa thứ nhất là người ta đi, người ta học được giáo pháp nhà Phật nè. Cái thứ hai nữa người ta đi thỉnh pháp về nhà người ta học. Đi đây là thỉnh học giáo pháp nhà Phật nè. Còn khi mà mình đến đây mình thỉnh kinh, thỉnh sách đó, thỉnh giáo pháp về nhà mình học. Cái thứ ba nữa, đi đến chùa để mà chúng ta lại Phật, mình cầu nguyện mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát gia hộ cho gia đình mình và cho ông bà nhiều đời nhiều kiếp của mình trong mùa Vu Lan báo hiếu. Rồi mình tới đây á, mình còn cúng dường nữa. Rồi tới đây á, mình còn phóng sanh. Tới đây á, mình còn bố thí, vân vân. Như vậy thì những cái hành động gì mà ông ta đi đến chùa này đều làm lợi ích hết. Thì những cái lợi ích đó mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Do đó mà đi đến chùa quý vị là mình luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới hai điều. Thứ nhất là cầu an cho gia đình. Thứ hai là cầu siêu cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Như vậy thì mình muốn cầu quý vị cầu an và cầu siêu. Cái thứ nhất là mình phải cầu Phật gia hộ, tức là sức chú nguyện để cầu Phật gia hộ. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có phước báo gì chúng ta mới hồi hướng được cho những người sống và những người đã chết. Do đó mình tạo cái phước báo khi chúng ta đi chùa. Nhưng mà trước hết thì chúng ta đi vô tới chùa mình phải thành tâm, thành lòng đê Phật. Do đó vô chùa thành tâm, thành lòng là trước hết là mình phải lại Phật, lại tổ, rồi muốn làm gì làm. Chứ không phải vô chùa rồi đói bụng quá xuống ra sao ăn là cho no rồi muốn làm gì làm là không phải. Lên trên bàn Phật, lại Phật trước, lại thành tâm tha thiết. Vô tới chùa đừng làm tổn phước, không quý vị, vô tới chùa đừng có la, đừng có chạy, đừng có giỡn. Mà vô tới chùa thanh tịnh trang nghiêm, một lòng niệm Phật. Lên tới bàn thờ Phật ta thắp một nén nhang thôi. Ai thắp sẵn ta lại, còn không có thắp thì ta thắp một nén nhang thôi. Những lòng thành tâm. Thành tâm là sao? Thành tâm là mình thắp nhang thắp lên ngay ngắn trang nghiêm đâu đó đàng hoàng. Chứ không phải vô nạnh ai nó thắp phóng phi tiêu không à. Phóng vô làm nhang ngã tầm phèo tầm phển hết trơn. Thấy không? Vậy là mình đi mà xả rác tùm lum hết rồi vô. Nạnh ai nấy nói chuyện, nạnh ai nấy la làng, nạnh ai nấy giỡn không quý vị. Chùa là nơi thiền môn, tức là nơi cái cửa thiền. Cửa thiền là cửa thanh tịnh của nội tâm. Cửa thiền là cái cửa mà chúng ta không có sự vọng động ở trong tâm. Thì đó gọi là thiền môn. Nên trước khi mà mình đi vô trong cửa chùa với lòng thành tâm, lên thắp nén hương lại ba lại bàn thờ chính cũng được. Các bàn thờ kia muốn lại thôi. Nhưng lại ba lại để làm gì? Mình cầu nguyện. Đó, vì vậy mình thành tâm, mình cầu nguyện, lòng thành Phật chứng mà. Mình cầu nguyện Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo là tất cả chư Phật ở nơi Tam Bảo. Cái thứ hai nữa là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo pháp Đức Phật hiện thời. Nam Mô A Di Đà Phật là ta hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật là ta tư hướng tâm về Đức Phật ở trong tương lai. Mình sanh ra ở chỗ nào thì có được Phật độ cho mình đó. Tức là chúng ta Nam Mô là bốn vị nha. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con đến con viếng chùa gì đó, tên viếng chùa Pháp Tạng, và có một ít lễ phẩm lễ vật cúng dường dâng lên Tam Bảo, nhờ mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ cho gia đình của con trên dưới được bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, kiết tường như ý. Và con cầu nguyện cho ba mẹ của con, nếu còn sống mình là mình cầu nguyện người sống thì thân an tâm lạc, biết tới Phật Pháp mà tu hành. Nếu mình lúc đó ba mẹ mình qua đời rồi đó, thì con cầu nguyện cho ông bà cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp nhờ oai thần của Tam Bảo phóng quang nhiếp hộ, dầu cho ông bà cha mẹ con bất kỳ ở cảnh giới nào, xin mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho ông bà cha mẹ con hướng về chư Phật mà tu hành, xa khỏi cái đường ác, về đây nẻo lành mà tu tập. Và đồng thời con xin hồi hướng cho quan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp con đã từng làm cho họ đau khổ, họ cũng nhờ vào cái sức oai thần của mười phương chư Phật phóng quang chú nguyện gia hộ cho họ được giảng sanh thoát hóa. Cái đó là cái thứ nhất nha, là mình cầu Phật gia hộ. Cái thứ hai là người ta hồi hướng phước báo công đức, hai này nó khác nhau.
Cái mà chú nguyện cầu nguyện nó khác, còn cái mình làm được phước báo mình hồi hướng nó khác. Ví dụ như vô chùa mình cúng dường rồi á, mình vô chùa mình tạo cái phước lành bằng cách á là mình hùng với quý thầy bố thí vân vân, hoặc là vô chùa mình làm công quả vân vân, vô chùa mình lao cái tượng vân vân, thì mình hồi hướng tất cả các phước lành mà con đi chùa ngày hôm nay, 5-7 kiển chùa, 5-8 kiển chùa nè, tới đâu mình nguyện mình hồi hướng tới đó. Nhờ cái phước báo công đức này mình cũng hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, hồi hướng cho quan gia trái chủ mình, hồi hướng cho gia đình của mình được bách bảo bình an. Quý vị bắt đầu chúng ta ngồi xuống, chúng ta niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Như vậy ta đi ra vô chùa, quý vị ta giữ cái tâm thanh tịnh mình niệm Phật. Một lòng mình niệm Phật, Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Ra trước ta lựa mấy cuốn sách kinh nào mà mình chưa biết, mấy băng đĩa đó, mình về mình coi. Còn nếu lợi chùa nào mà có thuyết pháp, giảng pháp, chúng ta một lòng mà ta nghe để làm chi? Để khai tâm mở trí, về nhà mình tu tập tiếp. Rồi ông bà cha mẹ mà thấy con cháu ai mà tu tập đó, quý vị mừng dữ lắm. Đó quý vị, nhất là người đọa thầm quỷ, nhất là người đọa địa ngục, nhất là người đọa súc sanh, nhất là những người mà trong thân con người bị đọa đày ở những nơi biên địa hạ tiện, ta trông chờ con cháu tu hành vậy lắm. Nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng mà, nên những người nào mà được thành đạo thì cửu quyền được nương nhờ cái đó, mà những người đó sẽ quá độ cho cửu quyền ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Nên mỗi khi mình có một câu niệm Phật ta mừng lắm, mỗi khi có một thời kinh mừng lắm, mỗi khi có một bài chú mừng lắm, mỗi khi chúng ta ngồi thiền ông bà cha mẹ mừng lắm. Tại vì mình được cái phước báo công đức, mình mới hồi hướng cho người ta. Hồi hướng không có gì chân sao hồi hướng. Nghe không? Nên là sớm sớm chiều chiều mình phát tâm đi. Ví dụ như phát tâm rằm tháng 7 này nè, là không giết mạng chúng sanh, ăn chay mà còn phóng sanh nữa. Vừa là không tạo thêm cái nghiệp ác, mà vừa mình tạo nghiệp thiện là về sinh mạng của chúng sanh. Nên trong tháng 7 này không có gì, phát tâm ăn chay ngon lành luôn nguyên tháng, ăn sốt ruột muốn chết luôn, ăn luôn kệ đi. Rồi quý vị, chứ bây giờ tháng một ngày mình ăn con cá ăn cá ăn tháng 30 con rồi. Nên mình ăn chay tháng này dứt phát mình tha mình là không ăn 30 con, phải không? Không ăn đồng thời mình còn cứu mạng bao nhiêu con nữa. Mình đi ra mình phóng sanh, ai muốn phóng sanh tới vào sáng ngày 13 nè, 7 giờ ở đây phóng sanh nè. Người gì phóng sanh mua tôm cua rùa cá gì không còn biết, những con nào mà nó sống ở nơi nào á mua thảy nơi đó. Chứ phóng sanh đừng mua thảy lộn mà nghe. Ơi ở sông nước ngọt mua cá nước mặn, sông nước mặn mua cá nước ngọt, thảy chết trơn à. Không có gì, nên mua cá nào mạnh mạnh á, chứ còn mà mua mấy cá mà nó sống lộn là thường thường á, mình đâu phải là nước là cá sống đâu. Nhầm khi nước đổ xuống nó sống nổi, nước ở giường đường kinh đường mương thì có những con cá nào sống được và những cá nào sống không được, mình phải biết mà mình thả cho đúng chỗ. Chứ nhầm khi mình thả đại nó vậy đó, cái gì nó xuống nó chết dân mình cũng không được phước nữa. Do đó mà mình á phát tâm ăn chay nguyên tháng và đồng thời đi phóng sanh vài lần gì đó ở trong tháng này, đó là cái thứ nhất để tạo phước lành nha. Cái thứ hai nữa quý vị, mình phát tâm á cúng dường chay tăng dân y trong mùa an cư kiết hạ, tức là rằm tháng 7 là ngày tự tứ nè, trong kinh Du Lan dạy đó, thì thường thường có những cái buổi lễ cúng dường Du Lan rồi dân y rồi là làm từ thiện rồi là cúng chay tăng. Quý vị, mình phát tâm á, mình móc mình đi cúng đi, hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. Quý vị, còn cái thứ ba nữa, mình phát tâm mình tụng bao nhiêu bộ kinh. Ví dụ như là con trong tháng này nè, con phát tâm là tụng là 30 biến kinh Du Lan. Tối tối một đêm quất hết tụng nguyên biến luôn. Bình thường tụng khúc thôi, chuyến này tụng biến nghĩa nguyên cuốn á. Quý vị ban đêm nè phát tâm là tụng 30 đêm là 30 biến kinh để hồi hướng. Hồi nãy thì người ta là đi cúng dường để hồi hướng, phải không? Bây giờ là người ta đi tụng kinh để hồi hướng. Rồi nãy thì phóng sanh để hồi hướng, thấy không? Rồi bây giờ là người ta đi bố thí để hồi hướng. Bây giờ đi bố thí mấy lần ở đâu? Ví dụ cho bệnh viện này, cho bệnh viện kia, cho gạo chỗ này, cho gạo chỗ kia, cái đó là cúng dường. Nhân như vậy đó thì thứ nhất là người ta chú nguyện nhờ mười phương chư Phật gia hộ. Thứ hai nữa là mình phóng sanh. Thứ ba nữa là mình cúng dường. Thứ tư nữa là bố thí. Thứ năm nữa là mình công phu tu tập, tấn tụng nhiều biến kinh, niệm nhiều câu niệm Phật, niệm nhiều bài thần chú. Trong tháng 7 này nó hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Có năm cái phước báo và công đức lành. Như vậy thì mình làm từ cái từng cái một chú nguyện. Chú nguyện đi chùa nè, lên bàn thờ Phật chú nguyện nè, chứ không phải đi chùa ra sao là kiếm nước gì cho ngon uống thì lại có bún không, ra làm mấy tô bún hồi quên lại Phật. Có nhiều người toàn ra bằng bà rút xăm lắc không à, không có lấy lại Phật. Chứ bà độ con trúng số, chiều nay 37 chiều nay ra không, bà cho con xin keo xuống xác lắc rộn cái gì. Chứ mình không nhớ tới cầu an cầu siêu cho ông bà cha mẹ, cái đó là mình chú nguyện cầu nguyện Phật gia hộ. Nên đến nơi nào mình lòng thành tâm trước bàn thờ Tam Bảo không có gì, mình thành tâm thành tâm cầu Phật gia hộ đi. Cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cho gia đình của con, cái đó là lòng thành Phật chứng, cái đó là cầu nguyện, cái đó là cầu nguyện thôi. Nguyện nhịn nguyện Tam Bảo gia hộ, Tam Bảo có thần lực nên ta gia hộ được hết. Mình bệnh ta lên ta cầu nguyện hết bệnh mà. Quý vị, còn ông bà cha mẹ mình bệnh ta lên ta cầu nguyện hết bệnh hết hoạn. Dần dần giờ đó mình cố gắng mà mình cầu nguyện là với lòng thành thì Phật chứng, Phật dụng lòng dụng tâm mà, lòng thành tha thiết thôi. Chứ giờ lên trả nợ quỷ thần, lên cấm cái nhang cuốc mấy cuốc ai chứng cho mình, mình phải lòng thành tha thiết lên mặt tội tội rồi ha, nó lên mặt tội tội Nam Mô Di Đà Phật, khóc với Phật rồi. Như vậy thì mình lên trên bàn thờ Phật lòng thành tha thiết, mình cầu mười phương chư Phật gia hộ. Cái đó là cái gì? Quý vị, là hàng ngày đó mình làm việc đó là mình nguyện cầu đó. Nguyện cầu cho mình, cho gia đình mình, cho bá gia bá tánh. Cái đó gọi là sức lực của nguyện cầu. Cái thứ hai nữa quý vị, sức lực của phóng sanh. Phóng sanh là tha thứ mạng sống cho muôn loài chúng sanh. Phóng sanh phải ăn chay nha quý vị. Rồi chúng ta phóng sanh thì chúng ta có hai cái phước. Còn giờ mình phóng sanh mà mình cứ giết con này con kia mình ăn không thì mình mới được có một cái phước à. Nghe không? Nhưng phóng sanh đó là mình phát tâm ăn chay nguyên tháng, ăn nổi không? Ăn chay tháng nổi không? Ai nổi giờ ta lên đây ăn chay nguyên tháng. Rồi sao ít nè, le que. Biết ai bé nữa hả? Hai đứa bé này chúc có tặng quà nghe. Như vậy đáp ăn chay nguyên tháng ha. Rồi ai ăn chay 10 ngày giờ ta lên đây. Không le que. Ai ăn chay 1 ngày cái. Vậy ai là không có ăn chay ngày nào chứ không? Nguyên tháng hả? Không có chay gì, nhà tập ăn đi, lục thập chay cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sát sanh tánh thiện ta còn, lẹt chay ti chẳng ngọt ngon còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Như vậy ăn chay mà không có niệm Phật thôi cũng không được. Cũng vậy ăn chay mà kèm theo niệm Phật nữa. Do đó mà mình hàng ngày mình phải công phu tụng kinh niệm Phật trì chú hồi hướng cho ông bà của mình này mới hay. Tại vì khi mà mình tụng kinh niệm Phật công phu đó quý vị, có nhiều cái phước báo và công đức lớn. Ở xung quanh này có nhiều loài người ta bị đọa lạc lắm. Mỗi khi mình niệm Phật mà thành tâm thành lòng quý vị, ở trên hư không người ta nghe. Nên mình niệm Phật đừng có giỡn. Niệm cho trang nghiêm thanh tịnh cái giọng mình là không có hay, nhưng cái tấm lòng mình hay. Nên chuyển thể ngôn ngữ Đà Ra Ni, có nghĩa là qua chư Phật chư Bồ Tát gia hộ thì người ta nghe được cái lời niệm Phật của mình. Nên mình niệm Phật chứ thành tâm thành lòng, chứ đừng niệm Phật như là trả nợ quỷ thần Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật là không được. Lên tụng kinh cũng vậy nữa quý vị, lên tụng kinh thành lòng tha thiết, cố gắng niệm Phật miệng niệm mà mình tai nghe từng tiếng một, tai nghe từng tiếng một quý vị đó. Nên ở trong cái tháng 7 nằm quyết tâm mình niệm Phật mà để mình trả hiếu. Chứ người ta nhầm khi nói trả hiếu cái miệng không à, chứ đâu làm được phước báo công đức đâu, trả hiếu cho ông bà cha mẹ. Nên mình chú nguyện xong rồi là mình ăn chay phóng sanh. Rồi bây giờ mình tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trì chú này, đó gọi là công phu tu tập đó. Như vậy trong tháng này mình sắp xếp coi có niệm Phật nhiều sâu, có tụng kinh nhiều biến, có ngồi thiền là nhiều ngày, rồi có trì chú là nhiều biến, vân vân. Như vậy thì mình gom hết lại công đức tu tập mình ngày trong cái tháng này được nhiều, hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ có dịp. Còn là bây giờ còn cái thứ tư là mình cúng dường. Cúng dường có nhiều dạng cúng dường lắm. Cúng dường Tam Bảo ta có nhiều dạng. Thứ nhất là ta cúng dường chay tăng, thì rằm tháng 7 cúng dường chay tăng ngày tự tứ, hoặc là tổ chức các cái buổi lễ chay tăng. Cái thứ hai nữa là chúng ta cúng dường cúng dường các cái vật phẩm như gạo, như muối, như mì, dầu ăn, nước tương, đồ vân vân. Mình cúng dường cho chùa, cho trường hạ, vân vân. Rồi là mình có thể là cúng dường đèn dầu hoa bông rồi nước uống rồi vân vân. Nói chung là mình cúng dường Tam Bảo. mình hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình. Và trong cái tháng 7 này nè, mình phát tâm bố thí. Bố thí ví dụ như á, phát tâm cúng 100 kg gạo. Ở đây này có người ta cúng 50 kg, 100 kg. À, có người cúng 500 kg nè. Tháng này ta cho nhiều chỗ lắm. Ví dụ như cho ở đây, trong cái ngày mà Du Lan á, cho ở đây. Rồi ta cho ở chùa Bảo Tàng Cà Mau. Rồi cho ở Bến Tre. À, rồi bây giờ có khoảng 10 cái hội người mù đang xin hổm gọi là thầy ơi thầy. Ngày trong cái lễ Du Lan này năm nào cũng có người ta cho, năm nay người ta ít cho quá thầy ơi, người ta làm ăn không khá là sao. Mấy ông tiên ông cho nên mấy hội người mù không có, có gì cỡ 10 hội người mù xin rồi. Đang hứa vậy chứ chưa cho. À, nhưng mà mình cho từ từ, cho mấy ngày lễ Du Lan trước đi. Rồi từ từ mình giải quyết đây tới cuối tháng. À, dần dần bây giờ mình phát tâm cúng. Đâu phải là mình phát tâm cúng nhiều, mình có nhiêu cúng nhiêu à. Đức đạt đó là bố thí đó. Bố thí cúng dường khác nhau, cúng dường cúng cho chùa, cúng cho tam bảo. Bố thí là cho người nghèo khó, ốm đau bệnh tật, tất cả đó đều là công đức không đó, phước báo công đức không à. Như vậy thì mình làm sao để được có năm cái phước báo công đức lành này. Nhớ là sức chú nguyện thành tâm gia trì nha. Cảm tháng 7 này chú nguyện thành tâm gia trì, tức là mình lên cầu nguyện á với 10 phương chư Phật ông bà, 10 phương chư Phật hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, chư là Bồ Tát, chư La Hán, chư Thanh Văn Viên Giác, rồi chư Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Thứ nhất là chú nguyện, nhắc lại thứ nhất là chú nguyện. Thứ hai ăn chay và phóng sanh để hồi hướng. Thứ ba là tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú để hồi hướng. Mình chọn một hai cái hay là mình chọn hết cũng được, nó không sao chứ, cái gì là thứ ba. Thứ tư là cúng dường tam bảo, dân y nè, cúng chay tăng nè, cúng dầu đèn cho chùa, gạo thóc vật phẩm cho chùa. Thứ năm là bố thí. Là đi đó đi đây đó quý vị, mình gặp người nghèo khổ bố thí, vô bệnh viện bố thí, mình phát tâm đi, lên bệnh hoàng Phật phát tâm. Năm cái điều này trong tháng này phải làm ít nhất một lần. Quý vị nhiều nhất là nhiều lần, có nhiều người ta làm suốt tháng luôn. Có một cái công ty ngoài Bắc mới gàng quý vị bao luôn nguyên tháng luôn, công ty đó làm hết, làm gì cũng làm chừng trong tháng này để hồi hướng cho ông bà cha mẹ. Mà mình được phước báo rồi, quý vị bao bọc xung quanh mình vừa hồi hướng được cho ông bà cha mẹ của mình, mà mình vừa có cái phước báo đó bao bọc xung quanh của mình, ngon lành chưa? Nếu có phước báo bao bọc xung quanh mình, vừa hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình, còn hồi hướng cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, mình không có quậy mình. Chứ không thôi nó quậy mình nào là bệnh tật, ốm đau gia đình á, là khổ não, dần dần. Có những người quý vị nó thù nó quán, mà mình có phước nó không phá mình được. Bắt đầu nó nhảy vô miệng của con dâu nó chửi mình à, lên máu chết, đứt bóng từ bi. Nên là nó vô mình mà không được, thì nó làm cho mình nghịch ý nghịch lòng, để mình giận mình hờn sân si lên mình bị bệnh. Không thấy không? Mấy cái quan gia trái chủ nó, nên chúng ta phải hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình. Nhớ là hồi hướng thứ nhất là cho mình, gia đình mình, những người sống, ông bà cha mẹ mình còn sống. Thứ hai là hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp. Thứ ba hồi hướng cho quan gia trái chủ của mình, và hồi hướng cho thứ tư là tất cả pháp giới chúng sanh. Đó, người sống người chết gì không biết, ở đâu không biết, mình làm mình cứ hồi hướng. Vậy thì năm cái phước lành này mình hồi hướng cho 4 cái nơi. Nhất là những người sống trong gia đình của mình, bạn bè mình, người thân mình, ông bà cha mẹ mình, nhớ chưa? Thứ hai quan gia trái chủ mình nhiều đời nhiều kiếp, là người mình gây ân quán giết chóc của họ, hại họ đó. Thứ ba nữa là cửu quyền thất tổ, nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình. Thứ tư nữa là tất cả chúng sanh ở trong pháp giới, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, mình đều hồi hướng hết. Quý vị mình vừa được phước, người ta vừa được phước, âm siêu dương thế pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Bây giờ nhắc lại một lần nữa rồi chúng ta nghĩ nè ha. Như vậy thì năm phước lành trong cái rằm tháng 7 này, trong nguyên cái tháng 7 này mình phải phát tâm. Thứ nhất là cầu nguyện sớm sớm chiều chiều, thắp nhang cầu nguyện 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ cho mình, gia đình mình, bạn bè mình, người thân của mình được mạnh giỏi, bình an, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi. Trước khi đó cầu nguyện ai? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật, Tác Đại Chứng Minh. Ở đầu mình mới là nguyện cầu hồi hướng cho những người sống, trước hết là mình, thứ hai là ông bà cha mẹ mình, rồi gia đình mình, rồi bà con thân tộc của mình, và tất cả những bạn bè xung quanh của mình được mạnh giỏi, bình an, tai qua nạn khỏi, kiết tường như ý, vân vân. Cái đó là mình là cầu nguyện, tức là phước báo công quyết, sự cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình ăn chay phóng sanh, ăn chay phải phóng sanh, phóng sanh phải ăn chay, phát tâm tháng 7 này, vậy đó không có gì, làm càng nhiều càng tốt. Cái thứ ba nữa là mình công phu tu tập, công phu thì có là niệm Phật, rồi lại Phật, rồi trì chú, tụng kinh, rồi ngồi thiền, dần dần cũng hồi hướng y như vậy. À, quý vị hồi hướng cho bốn cái nơi đó. À, quý vị hồi hướng cho mình, những người xung quanh còn sống, ông bà cha mẹ nhiều đời trường kiếp, quan gia trái chủ của mình và tất cả pháp giới chúng sanh. À, nên đó mình công phu và tu tập, có lại Phật, có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú, có ngồi thiền, mình hồi hướng. Cái thứ tư nữa là cúng dường. Cúng dường là cúng dường tam bảo, bằng cách đó là cúng chay tăng, dân y, cúng tiền chùa, cúng dầu, cúng đèn, cúng bông, cúng hoa, dân dân ở trong tháng 7 mình hồi hướng. Cái thứ năm nữa là bố thí. Bố thí là cho, là tặng người già cả, ốm đau bệnh tật, cho người mù, cho người nghèo, rồi cho những cái người bệnh nan y, rồi nấu cơm từ thiện, nấu cháo từ thiện, bánh mì từ thiện, nước nôi người ta trên đường, bán vé số bụi đời không có nước mình đem nước đồ cho uống, dân dân. Nói chung là làm những gì có phước thiện mình làm. Đến trong thành phố hôm ngày có mấy điểm quý vị nấu cơm, thầy con cái quán ăn ở dưới cầu Rạch Miễu nè, hôm ngày cũng nấu nữa, nấu cho những người vô gia cư giác chưa với nấu vài trăm sức ăn vậy nè, ai nấy lấy hả. À, quý vị nấu cơm chay, từ từ người ta cũng quen, người ta ăn ha quý vị. Rồi mình nấu cơm cho bệnh viện, những người nghèo, phục vụ cho cái tháng 7. Rồi ở trong thành phố này có những chỗ ta để cơm, để bánh mì, để mì vào buổi sáng trăm ổ gì đó, lấy hết thôi. Bắt đầu nước uống, nước uống là ta có cái ly. Có chỗ cái chai nhiều người ta để chai lấy, còn có chỗ người ta để cái ly, mà ly giấy á là dặn cái vòi ra uống xong rồi cho luôn cái ly, vân vân. Như vậy thì mà phải có người giữ nha, chứ không thôi để người ta làm mất vệ sinh. Nên thường hay người ta gửi cho mấy cái chú mà giá xe rồi đó, giữ bảo quản giùm, chiều người ta về ta gom bình, dân dân. Bây giờ ở trong thành phố bắt đầu người ta làm vậy, nên bình đó có dán ngoài kiểm tra chất lượng nước đâu đó đàng hoàng hết, có công ty đàng hoàng hết, bích kịch hết, nên không ai bỏ gì chổng được hết, và có người giữ đó. Quý vị, như vậy thì người ta tạo thành những cái phước lành lớn mà mình hồi hướng, nhớ là hồi hướng cho mình, người thân của mình, ông bà cha mẹ mình còn sống, bạn bè của mình, dòng họ mình, và tất cả, nếu hồi hướng lớn chúng nó dân tộc mình và tất cả con người và tất cả loài chúng sanh. Nên hồi hướng. Cái thứ hai nữa, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp. Cái thứ ba, hồi hướng quan gia trái chủ, những người mình đã từng gây tạo, từng giết chóc, từng lừa đảo người ta, làm ta đau khổ. Cái thứ tư nữa, hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Bây giờ mình hiểu chưa? Nên về nhà bắt đầu mình phát tâm, mình làm từng việc một, không hiểu về nhà ghi lại nha. Chú này có quay phim đó, về nhà ta ghi lại từng món một. Niệm Phật, niệm mấy vị Phật? Bốn vị. Ai giơ tay lên mà niệm được bốn vị hồi nãy thầy niệm đó quý vị thì được tặng phần quà. Ai giơ tay lên niệm lại nam mô gì, nam mô gì, bốn lần nam mô. Rồi ai giơ tay lên? Rồi xin mời người ở chót giơ tay lên.
Dạ, bốn vị là trước tiên là mình niệm nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi nam mô thập phương chư Phật,
nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Rồi được
rồi.
Rồi.
Lai,
rồi cho anh chồng pháo tay tặng phần quà, chúc tặng sao giờ không có quà gì đây chứ. Rồi bây giờ á, ai biết á là hồi hướng cho bốn cái nơi, hồi hướng cho ai, cho ai, ai bốn cái chỗ hồi nãy á, nói hồi hướng đó, ai nhắc lại chúng ta làm công đức phước báo lạnh ta hồi hướng á, hồi hướng cái gì cho ai, hồi hướng cho ai, ai ai nhắc lại giơ tay lên được tặng phần quà. Có ai không? Hướng thứ nhất, hướng cho ai? Thứ hai, hướng cho ai? Thứ ba, hướng cho ai? Giơ tay lên. Rồi con, đây đây đây, lên bàn đầu. Chút thầy tặng thêm sau chuỗi cho những người nào trả lời xong á, thầy vô thầy lấy sau chuỗi thì tặng cho. Nè nè, con lấy cái micro. Cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đúng một, hướng cho ai nữa? Cho ai nữa nói nhanh lên. Hướng cho mình và cha mẹ hiện đời là người còn sống. Rồi hướng cho ai nữa? Không, nói chung hết đó là người sống á. Rồi hướng cho ai nữa?
quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp mình, rồi hướng cho ai nữa? Còn cái nữa đó, hồi hướng cho đây nè là ai? Cho tất cả chúng sanh. Cho anh chàng phát tay được tặng phần quà, đem cái sao chuỗi xuống cho cô hồi nãy. Rồi bây giờ ai giơ tay lên? Đà, có năm cái phước báo, cái công đức mà mình làm được ở trong rằm tháng 7 này nè, ai giơ tay lên nói đủ hết hoặc nói một phần cũng được tặng quà nữa. Mình làm năm cái điều gì hồi nãy nói đó, ai giơ tay lên? Con hả? Rồi lên, đứng lên. Hãy giới thiệu tên nha, Huệ Liên Nhi hả? Từ
Liên Diệp.
Hương Sen.
Hôm nay con về đây thì con dẫn đoàn cũng khoảng trên 60 người về nghe pháp của thầy. Dạ, con xin kể là năm công đức phước báo mà trong tháng 7 này. Thứ nhất là mình làm cúng dường Tam Bảo.
Rồi, cúng dường Tam Bảo. Thứ hai. Thiện nguyện bố thí cho những người khó khăn.
Dạ,
thứ ba
là mình phóng sanh.
Phóng sanh và gì? Nói chung hệ.
Dạ, phóng sanh và ăn chay.
Ăn chay, phóng sanh chung hệ đó. Dạ. Ăn chay và phóng sanh. Rồi, ba.
Thứ tư mình đi cúng dường y áo.
Nói chung rồi, nãy chung cũng dường Tam Bảo đó là chung rồi đó.
Dạ.
Lên bàn thờ Phật trước tiên phải làm gì?
Dạ, con lại Phật và...
Rồi làm gì?
Vì lại Phật hồi hướng
Chưa có gì hồi hướng gì? Có gì đâu hồi hướng.
Dạ, con
chú nguyện. Cầu nguyện, chú nguyện đó. Tức là mình cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ. Có gì? Tức là cầu Phật gia hộ. Cái đó là cầu nguyện, chú nguyện đó. Mình lên trên thắp nhang chưa có phước chân hồi hướng cho ai, có miếng nào đâu hồi, thì phải nhờ sức thần của quầy phương chư Phật gia hộ. Rồi thứ tư, rồi thứ năm gì?
Dạ.
Thứ năm còn cái nữa, còn cái một là người nào Phật tử phải làm, không không làm đó là chưa phải là một người Phật tử. Cái đó là công phu tu tập đó, đúng không? Cái đó gọi là công phu tu tập, tụng kinh niệm Phật, lại Phật, ngồi thiền, trì chú vân vân. Cái đó là gọi là công phu tu tập. Mà nói người Phật tử mà không có tu miếng nào chứ Phật tử gì? Người này nói miệng không ạ? Đó đó là cái tu đó, tụng kinh lại niệm Phật, lại Phật, ngồi thiền trì chú, tất cả đó đấy là đó, cái tu tập đó. Có gì để hồi hướng gì vậy? Có năm cái. Cho anh chàng phát tay được tặng phần quà. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. Quý vị nào có hỏi không, cái gì không, thầy sẽ trả lời một vài câu hỏi, rồi chút xíu thầy đứng lại cho quý vị chụp hình. Quý vị nào có hỏi không, thầy trả lời, hỏi cũng được tặng quà nữa. Hồi nãy thầy hỏi trả lời được tặng quà, giờ hỏi cũng được tặng quà nữa. Có thắc mắc gì trong quá trình tu tập đó, thầy trả lời ít cho. Không 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 thì xin rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có một cái hành tình ghé lại chùa Pháp Tạng vào buổi chiều chủ nhật này. Trên bước đường đi hành hương và có những cái phần lễ vật, lễ phẩm cúng dường và xin hồi hướng công đức phước báo lành này cho toàn thể quý vị Phật tử và gia đình Xuân Đa Cát Khánh, Hạ Bảo Bình An, Thu Tống Tam Tai, Đông Nghinh Bách Phúc, và hồi hướng phước báo công đức này cho cửu quyền thất tổ của quý vị nhiều đời nhiều kiếp được tịnh độ siêu sanh cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Và nhờ phước báo công đức này cũng hồi hướng cho quan gia trái chủ của toàn thể quý vị Phật tử cũng nương vào đó mà hóa giải những quán kết nhiều đời nhiều kiếp mà cũng tu hành về cảnh giới an lành mười phương chư Phật. Và xin chúc cho quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tinh tấn tu hành và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.